Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phua biên soạn.
Cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 40 với đề tài Cây thập tự của người tự do, căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Một, lúc còn nhỏ, tôi được nghe một số người đề cập đến cây thập tự của người theo Chúa. Một tín hữu cỡ trung niên có bà vợ khó tính đã nói rằng cây thập tự của mỗi người là bà vợ của mình đó. Nếu hiểu như thế, ai có vợ khó tính cũng đều vác cây thập tự, kể cả người chưa tin Chúa sao? Trong khi ấy, những người không lập gia đình trong hội thánh cũng đều khỏi vác cây thập tự sao? 2. Một người khác đã kể câu chuyện ngụ ngôn này. Một ông được Chúa giao cho cây thập tự để vác nặng hơn của người khác. Suốt đời theo Chúa đã than thở rằng cây thập tự mình nặng quá. Một hôm trong giấc mơ, anh lên tìm gặp Chúa trên ngọn đồi Gô-gô-tha. Thấy cả ngọn đồi đều đầy dẫy những cây thập tự, đủ cỡ, đủ kiểu và đủ chất liệu. Anh phàn nàn với Chúa cho con cây thập tự nặng quá, con mang không nổi. Sao Chúa cho nhiều người khác cây thập tự nhẹ hơn nhiều? Xin Chúa cho con chọn cây thập tự khác. Chúa đáp, con cứ chọn đi. Anh đi quanh, cố tìm một cây thập tự mình thích. Thấy một cây có vẻ nhẹ nhàng, anh thử vác lên vai. Nhưng lúc ấy, anh mới thấy gai đâm thấu thịt, thì ra cây thập tự ấy bằng gai. Anh chọn một cây khác đỡ lên vai, bị lưỡi dao cắt rạch máu chảy chan hòa. Anh bỏ xuống, tìm một cây thập tự cỡ trung bình vác lên, nhưng nó nặng như chì, anh quỵ xuống, mang không nổi. Anh chọn một cây thập tự bằng vàng nhỏ bé, dễ thương. Vừa để lên vai, anh thấy da thịt bị phỏng, thì ra nó bằng lửa. Sau khi thử một vòng đủ các loại cây thập tự, anh chọn được một cây vừa ý nhất, vừa đủ sức anh mang. Anh đến xin Chúa cho anh vác cây thập tự ấy. Chúa bảo, đây đúng là cây thập tự con mang trả lại cho ta lúc nãy. Con thấy không, nó vừa sức con hơn cả. Anh năn năn, không còn phàn nàn nữa, nhưng từ đó vui tươi vác cây thập tự mình theo Chúa. Bài học luân lý có thể rút tỉa trong câu chuyện ấy thật là thâm thúy. Nếu hiểu cây thập tự Chúa bảo người theo Chúa phải mang là một thứ gánh nặng hay trách nhiệm lớn lao nặng nề. Ý nghĩa này Phao-lô đã đề cập trong 6 câu đầu của chương cuối bức thư Galati. Hãy ghé vai chung gánh với nhau. Nhưng nếu ta đọc kỹ lời phán dạy của Chúa Cứu Thế, ta sẽ tìm thấy một ý nghĩa sâu sắc hơn. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán, nếu ai muốn theo ta, phải tự chối mình, mỗi ngày vác cây thập tự mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ được cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn vì ta và lời ta thì ta sẽ hổ thẹn về họ khi ta ngự trong vinh hiển của mình, của Chúa Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Luca chương 9 từ câu 23 đến câu 26. 3. Một số đông người thường hiểu vác cây thập tự là hy sinh tính mạng vì Chúa, là tử đạo. Đó là một sự hy sinh cao thượng, anh dũng, đầy ý nghĩa và gây ảnh hưởng sâu rộng cho phúc âm. Như một sử gia đã nói, huyết người tử đạo là hạt giống của phúc âm. Tuy nhiên, căn cứ theo lời dạy của Chúa Cứu Thế, Nếu ai muốn theo ta, phải tự chối mình, mỗi ngày vác cây thập tự mình mà theo ta. Ta phải tự hỏi, nếu Chúa bảo ta tự đạo, thì sao lại phải vác cây thập tự mình mỗi ngày? Sao Chúa còn nhấn mạnh, phải tự chối mình? Hơn nữa, đâu phải tất cả những người theo Chúa đều phải tự đạo. Thế mà Thánh Kinh ghi rõ lời dạy về việc vác cây thập tự. Chúa phán dạy mọi người, chứ không riêng gì các sứ đồ, các tôi tớ Chúa, các hàng giáo phẩm hay các thánh tử đạo. Nếu thế từ liệu, vác cây thập tự còn có ý nghĩa sâu sắc hơn nữa, một ý nghĩa mà Phaolô đã trình bày trong mấy câu cuối cùng của bức thư Galati, chương 6, từ câu 11 đến câu 18. Ngoài câu mở đầu và câu kết, đoạn văn này gồm bốn đại ý xoay quanh đề tài cây thập tự của người tự do. Thứ nhất, một số người sợ bị khủng bố vì cây thập tự của Chúa cứu thế. Câu 12 đến câu 13. Thứ hai, người theo Chúa hãnh diện về cây thập tự của Chúa cứu thế. Thứ ba, người theo Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự với Chúa cứu thế. Thứ tư, ai đã chịu đóng đinh với Chúa đều có vết tích trong bản thân. Câu 17. Thứ nhất, một số người sợ bị khủng bố vì cây thập tự của Chúa cứu thế. Anh em tín hữu Galati đã bị hoang mang rối loạn vì một số người Do Thái tự nhận là người theo Chúa. Kỳ thực, họ chỉ coi Chúa cứu thế là phụ thuộc, là một thứ hoa lạ điểm thêm cho Do Thái giáo mà họ đã theo đúng truyền thống. Đối với họ, nòng cốt đạo lý vẫn là luật pháp Môi-se mà truyền thống đã biến thành một hệ thống giáo điều và lễ nghi cứng nhắc, lạnh lùng. Họ xin gia nhập giáo hội, giữ lễ nghi bên ngoài, nhưng con người bề trong vẫn không thay đổi. Giáo hội đối với họ chỉ là một bàn đạp để tiến thân, để lợi dụng mà bành trướng Do Thái giáo. Họ quyến rũ những người nước ngoài đã tin Chúa cứu thế, ép buộc phải chịu lễ cắt bì để khoe khoang với người Do Thái là họ đã đem được nhiều người nước ngoài gia nhập Do Thái giáo. Kỳ thực, chính họ cũng không vâng giữ luật pháp Môi-se đúng mức, họ chỉ thích dạy người khác giữ giáo luật, giáo nghi. Vì sao họ ép anh em Galati chịu lễ cắt bì? Chỉ vì họ rất sợ cây thập tự của Chúa cứu thế. Sợ nói đến, sợ nghĩ đến cây thập tự đó. Vì đối với họ, cây thập tự là gương xấu. Cổ Linh thứ nhất, chương 1, câu 23 là sỉ nhục, là điên dại. Hơn nữa, nếu chấp nhận Chúa cứu thế chịu chết trên cây thập tự để cứu rỗi cả nhân loại, thì các thánh lễ như cắt bì còn có ích lợi gì đâu. Phaolô đã viết cho hội thánh Cổ Linh. Lời giảng về cây thập tự thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền năng của Đức Chúa Trời. Cổ Linh thứ nhất, chương 1, câu 18. Ngày nay một số người muốn lấy thánh lễ thay thế cho cây thập tự, lấy công việc giữ giáo luật thay thế cho sự vâng lời Chúa, lấy đức hạnh hay cuộc đời đạo hạnh thay thế cho quyền năng đổi mới của Chúa Thánh Linh. Họ chỉ muốn hùa theo số đông, một số đông tương đối tùy khu vực, tùy xã hội, thỏa thuận và toa rập với số đông để khỏi bị khủng bố. Xét cho cùng, họ hổ thẹn về cây thập tự của Chúa cứu thế. Họ sợ sẽ bị gia đình, bạn hữu, làng xóm, xã hội chế giễu, tước đoạt quyền lợi và bắt bớ nếu họ công khai nhìn nhận Chúa cứu thế đã hy sinh trên cây thập tự để cứu rỗi loài người. Thứ hai, người theo Chúa hãnh diện về cây thập tự của Chúa cứu thế. Động từ hãnh diện, theo nguyên tác Hy Lạp, kankaomai, là khoe khoang, là đề cao, là nói lên cho nhiều người biết. Chữ này ở đây không có nghĩa khoe khoang theo lối sai lầm như trong Galati chương 2, câu 17 và câu 23 theo ý nghĩa khoe mình hay tự đề cao. Tuy cũng dùng chữ kankaomai theo ý tự tôn tự đại như trong La Mã chương 1, câu 30 và Timôthê thứ 2, chương 3, câu 2 là những tính xấu đáng lên án của bản tính cũ. Đối tượng sự khoe khoang này không phải là công đức đáng khen, là bản ngã cao thượng, là thành quả lớn lao, nhưng đối tượng là Chúa cứu thế, là cây thập tự của Chúa cứu thế. Thứ ba, người theo Chúa đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa cứu thế. Như Phaolô đã viết trong thư Galati chương 2, câu 20, vì chúng ta đã học hỏi câu này qua mấy bài trước, nên không cần đi sâu vào các ý nghĩa cao quý của nó. Thiết tưởng chỉ cần nhắc lại một điều, khi chúng ta ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa cứu thế, thì Chúa kể chúng ta đã được đóng đinh trên cây thập tự với Ngài rồi. Quá khứ tội lỗi đã bị đóng đinh, sự sống cũ đã bị giết chết, và chúng ta bắt đầu một cuộc đời mới với một sức sống mới, sức sống của Chúa cứu thế. Chính Chúa cứu thế đang sống trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta suốt đời. Nhưng qua câu Kinh Thánh vừa đọc, sứ đồ Phao-lô muốn đưa ra một ý nghĩa mới mẻ, sâu sắc vào ý nghĩa vác cây thập tự hay chịu đóng đinh trên cây thập tự với Chúa cứu thế. Người theo Chúa không phải chỉ chịu đóng đinh một lần đủ cả. Đây là ý nghĩa thực tiễn của cây thập tự trong đời sống hàng ngày. Cây thập tự liên tục và vĩnh viễn phân rẽ người theo Chúa với tinh thần của thế gian. Nhờ cây thập tự đó, tôi coi thế gian như đã bị đóng đinh và thế gian coi tôi như đã chết. Đây là một kinh nghiệm rõ rệt, dứt khoát và liên tục. Đây là chiều kích thời gian của kinh nghiệm vác cây thập tự như Phao-lô đã viết. Thưa anh em, tôi chết hằng ngày. Và như Chúa cứu thế đã dạy, ai muốn theo ta, mỗi ngày hãy vác cây thập tự mình mà theo ta. Chịu tử đạo là phải anh dũng hy sinh, nhưng chịu đóng đinh với Chúa và hằng ngày vác cây thập tự theo Chúa là điều khó khăn hơn, anh dũng hơn và đòi hỏi hy sinh liên tục. Mỗi ngày vác thập tự mình theo Chúa là hằng ngày xác nhận tinh thần thế gian đã chết đối với mình, không còn quyến rũ lôi cuốn mình được nữa, là hằng ngày ý thức rằng thế gian coi mình như đã chết, đã dứt khoát thoát ly khỏi quyền lực của tối tăm của nó. Vì người theo Chúa đang cố sức sống trong mình, đang được đổi mới theo khuôn mẫu Chúa cứu thế, nên đang được sống tự do, thoát khỏi mọi gông cùm của ngục tù, thoát ly sự kiềm chế của tinh thần tội lỗi, tinh thần chống nghịch Chúa. Vác cây thập tự theo Chúa hằng ngày là được đổi mới hằng ngày hơn. Sống đúng theo tiêu chuẩn ấy là sống tự do trong Thánh Linh, là sống một cuộc đời hạnh phúc tuyệt vời trong sự nhân ái và bình an của Đức Chúa Trời. Thứ tư, ai đã chịu đóng đinh với Chúa đều có vết tích trong bản thân. Phao-lô kết thúc: tôi mong từ nay không còn ai làm khó dễ cho tôi vì những vấn đề ấy nữa, vì thân thể tôi mang những vết sẹo chứng tỏ tôi là người của Chúa cứu thế Giê-xu. Vết tích của Phao-lô có lẽ là những vết sẹo ghi dấu những trận đòn nát thịt, những cuộc ném đá tưởng chết, nhưng có lẽ Phao-lô dùng một hình ảnh quen biết do phong tục thời đại ấy để nói về vết tích của cây thập tự trên bản thân ông. Thời ấy, người chủ nô lệ thường dùng một thanh sắt có khắc tên hiệu mình rồi nướng đỏ áp vào vai hay chân người nô lệ. Thân thể người nô lệ luôn luôn mang vết tích, tên hiệu của người chủ để nhắc nhở cho mình và mọi người rằng mình thuộc về chủ ấy. Phao-lô muốn dùng nghĩa bóng của hình ảnh ấy để nói đến một sự thật. Con người chỉ thật sự được tự do khi được Chúa cứu thế giải phóng, được Chúa đánh dấu trong tinh thần cũng như thể xác để biệt riêng là một người của Chúa, một người có Chúa trong lòng, một người liên tục thể hiện sự sống diệu kỳ của Chúa cứu thế trong cuộc sống hàng ngày. Quý thính giả vừa nghe xong những bài học Kinh Thánh theo sách Galati. Trong chương trình cùng bạn học Kinh Thánh tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến với quý thính giả những bài học Kinh Thánh theo các sách khác trong Tân Ước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
Vì tôi con ngài gánh bao yêu, thầm từ đau thương ai thấu hiểu. Chúa vui xuống trần, chịu chết với yêu con nhiều. Tạ ơn Giê-xu dấu yêu, từng lần rơi nhục nhã cam chiều, làm sạch con gió xa.